10. Liễu triệt tam vô hốt thính, điểu ngữ thiền minh giai đạo lý. Liễu chi thất đại, trực quan xương đầu diệp lạc, thị thiền na. Tiếp theo.
Tôi xin nhắc nhở các Phật tử, như thời gian gần đây, thời gian nó đang đi tới, thì các vị cũng mỗi ngày theo cái quy luật vô thường chuyển biến, các vị mỗi ngày mỗi lớn lên, mỗi già lên. Còn như tôi thì nó càng lớn lên, càng già lên nhanh chóng hơn những người trẻ tuổi. Thành ra cái sự vô thường nó là mau chóng lắm. Mà trong cái sự vô thường mau chóng đó, nó có hại là nếu mình chấp cái bản ngã, mình muốn cho nó trường tồn, nó vĩnh cửu, mình sợ chết, thì nó làm cho con người sinh ra đau khổ, gần gũi đến sự đau khổ nặng nhiều hơn. Và nếu như mà mình ý thức được cái chân lý vô thường, sinh lão bệnh tử là chân lý, thì lớn tuổi, càng ngày càng lớn tuổi càng thấy nhẹ nhàng mà không có khổ đau. Do vậy cho nên tôi xin nhắc với các Phật tử là chúng ta học tập đây, chúng ta phải tập cõi mở. Cõi mở mà như những lần trước tôi đã triển khai về những câu nói mà tôi đưa ra, bữa nay tôi nói tiếp cái đó. Liễu triệt tam vô hốc thính, điểu ngữ thiền minh giai đạo lý. Chúng ta học tập là phải tập tư duy quán chiếu. Quán chiếu liễu triệt tức là phải tư duy quán chiếu, thấy rõ, thấy suốt cái chân lý tam vô là vô tướng, vô tác và vô nguyện. Cái đó tôi nói nhiều lần rồi đó, nhưng mà tôi nhắc nhở các Phật tử rằng là ba cái từ đó chúng ta tu tập suốt đời, dựa vào cơ sở đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý suốt đời, mà chưa chắc nó được thấm nhuần nhiều, chứ đừng có nói chi mà mình phải kiếm những cái gì là xa xôi khác. Phải tu tập suốt đời, ba đời chư Phật mười phương mà thành tựu được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn là cũng dựa trên cái cơ sở quán chiếu xuyên suốt, được chứng đạt được tam vô, tức là vô tướng, vô tác và vô nguyện. Tôi nhắc các đệ Phật tử để ý. Tôi thì càng già thì tôi nói thì những cái mà nó càng sâu đó, ở đó là cái đó là cái thật sâu, chứ nói những cái mới sơ cơ đó thì các vị đi học chỗ khác, đi học chỗ khác. Chứ còn như cỡ tuổi tôi vậy mà nói những cái mà thật là sơ cơ, khuyến khích cho các vị là cầu nguyện giáng sinh lễ bái bằng cái kiểu tầm thường đó à, thì cái giảng đường này mình vô đây là lỗ lã thiệt thòi thôi. Ở đây vô đây là các vị phải lấy tam vô, phải tư duy quán chiếu, phải thấy vạn pháp hiện tượng, vạn pháp là vô tướng. Bởi vì ngày hôm qua tình cờ tôi gặp với cái cuốn phim truyện Tạo, có một ông hòa thượng nó phát xuất từ cái phái gì ở Trung Quốc, người võ đó, tu sĩ mà người võ đó, phái thiếu lâm. Và tôi thấy cái ông xuất hiện là phái thiếu lâm, ông nói ai muốn đánh muốn giết tôi thì cứ giết đi à, ai như là phạt cái, ông nói cái kiểu tỉnh vậy đó. Bởi vì tôi là đây là đạo sĩ cầu tử đây, tôi là đạo sĩ cầu tử, tức là ông muốn tìm cái cách chết nào đó để khỏi sống lâu. Anh ai ai muốn giết tôi giết đi, muốn đánh đánh đi, ở giờ mà. Rồi ông nói tiếp, phàm sở hữu tốt giai thị hư vọng, nhiều kiếp chưa tướng thì tướng mới tất kiếm Như Lai. Cái câu đó tôi mong rằng là tất cả Phật tử nên học, nên học thuộc câu đó. Học thuộc câu đó thì các vị cũng hiểu được rằng là cái chân lý vô tướng vô tác và vô nguyện nó gắn liền với cái ý tướng đó của Kim Kim Cang Bát Nhã. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhật kiến chư tướng thi tướng tất kiến Như Lai. Các vị muốn thấy được Như Lai, muốn thấy được Phật, các vị phải tư duy quán chiếu thấy được các tướng này là không có thật, là vô tướng, là thi tướng, thì các vị mới gặp được Phật. Cho nên phải tu tập suốt đời thôi. Nếu chưa tới thì phải mong tu tập tới, chưa được thì phải cố gắng làm được bao nhiêu phần trăm thì hưởng được cái sự an lành, sự hạnh phúc trong cuộc sống bao nhiêu phần trăm. Câu đó tôi nhắc lại là các vị phải học cho thuộc thôi, học một câu đó được rồi. Phàm sở tướng giai thị tư dầm, nhiều kiếp chưa tướng thi tướng tất kiến Như Lai. Trên cõi đời này, cái gì mà có hình dáng, có kích thước, có vật chất, đều là pháp hữu vi, đều là hư vọng. Mà người đệ tử Phật phải thấy được cái tính phi tướng của hiện tượng giả pháp. Nghĩa là cái thực tướng của hiện tượng giả pháp là không có gì. Hiện tượng giả pháp chúng ta thấy có, đó là do trùng trùng nhân duyên nó tương quan tương duyên, nó cấu kết, nó hòa hợp lại mà nó có. Do vậy cho nên là tự hiện tượng giả pháp là vô ngã, là vô thường, là phi tướng. Tu tập như vậy thì người đó thấy được Phật, thấy được Như Lai. Cho nên cái câu đó lợi dữ lắm. Rồi nếu các vị chịu khó học thêm câu nữa, phải thấy được cái tính phi tướng của các đó mới thấy được Như Lai. Rồi Như Lai là gì? Như Lai giả là tất chư pháp như hiện. Như Lai là mình gọi là Phật tổ Như Lai đó nè. Chứ kỳ thật Phật tổ Như Lai không đừng dựa trên những cái hình tượng bằng đồng, bằng đất, bằng gỗ, bằng xi măng, bằng thêu hùa vẽ vời, cái đó không có Như Lai ở trong đó. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của giải thoát, cái bản thể chân như thanh tịnh, không sanh không diệt, không đến không đi, không có dơ, không có sạch, thể nhập được cái tất, không sanh không diệt, không đến không đi, không dơ không sạch. Người đó thấy được Phật tánh, người đó gặp được Như Lai. Chứ nhìn Như Lai qua tất cả hình tượng đều không phải là gặp Như Lai được. Dù tượng đó là tượng đồng, dù tượng đó là bằng vàng thiên, cũng không gặp Như Lai được. Như Lai giả tức pháp như nghĩa, Như Lai là cái nghĩa chân như, thanh tịnh bất động của giả pháp. Mà cái Đức Bà này gọi cái Như Lai đó cũng gọi là Phật tánh. Tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng hoàn toàn thanh tịnh của mỗi người. Thấy được cái tánh đó là người đệ tử Phật đó được gặp Như Lai, chứ không trông chờ mong đợi, không đi kiếm ở phương này ở xứ khác để gặp Như Lai để mà lại để mà cúng. Học cái đó là thành ra cái câu cái vế thứ nhất là liễu đặt tam vô, phải tư duy quán chiếu. Tôi nói như vậy có vị nói ô cái đó tôi nghe nhiều rồi, tôi thuộc nhiều lần rồi mà sao ông thầy này chắc là ông già rồi, ông lẫn rồi, ông nói hoài cái đó. Không phải nói hoài đâu, không chưa lẫn, mà cái đó là cái cốt lõi của người đệ tử Phật. Đại gia cũng như xuất gia đều phải dựa vào cái tam vô đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập. cho nên nói hoài mà không bao giờ lỗi thời. Bởi vì chúng ta là thật hạnh chưa được bao nhiêu trong đó, chúng ta đừng đòi cái gì khác hết. Chúng ta đừng cần lúa nhiều, chúng ta mỗi năm người ta kiếm hoài thêm lúa trăm dạ đầy rồi tới ngàn dạ khác, rồi tới năm mười ngàn dạ lúa khác, rồi chứa lúa chứa gạo thành kho mà chúng ta không có xây cái lúa đó, không có xây cái thóc đó ra gạo, rồi xây ra cả từng kho gạo mà chúng ta không nấu gạo để thành cơm. Và chúng ta nấu thành cơm rồi mà ta không có khả năng để nhai cơm, để nuốt cơm, thì cái cơm đó, cái gạo đó, cái thóc đó, cái lúa đó có tác dụng gì cho kiếp sống của một động vật là một con người? Cho nên chúng ta không cần lúa nhiều, thóc nhiều, gạo nhiều. Chúng ta có trong nhà thường thường là có chín kg. Cái tiêu chuẩn là mỗi người là chín kg tới 12 kg trong nhà mỗi tháng. Mà biết nấu thức ăn thì cái đó nó mới là bổ, nó mới là no, nó mới là sống con người. Chứ chúng ta gom từng kho gì cả 1-2 ngàn dạ gạo, dạ lúa mà chúng ta không có nấu. Và ai đó nấu giùm mà chúng ta không có khả năng nhai cái gạo, cái cơm đó, thì chúng ta vẫn cứ chết đau, chết đớn, chết đói mà không. Vì vậy cho nên là tôi muốn nhắc đại chúng là mình học đây là mình học từ từ, mình học cái phương pháp ứng dụng thực hành trong cuộc sống, trên bước đường tu tập để có giải thoát, để có giác ngộ chân lý, để có giải thoát, để có an lạc. Mà cái điểm đó kể như tôi vậy, tôi làm giáo sư 60 năm mà chưa bao giờ tôi nghe những cái từ đó mà lạc hậu bao giờ. Không vô tướng vô nguyện chưa bao giờ nói với tôi mà tôi cho đó là lạc hậu. Mà các vị nghe hết ba tạng kinh điển cũng không ngoài cái tiêu chuẩn là người đệ tử Phật phải đạt tới cái đỉnh cao tột, là phải thấy cho được cái thực tướng của giải pháp là vô tướng, vô tác, vô nguyện. Các vị được vô nguyện thì các vị mới thấy được cái niết bàn đương xứ mạc truy cầu. Các vị ở đâu là niết bàn ở đó, không tìm niết bàn ở đâu, niết bàn ở đâu khác, không tìm niết bàn ở cảnh giới cao sâu nào, cũng như cảnh giới cực lạc không tìm ở phía mặt trời lặn ở tây phương, mà là điểu ngữ thiền minh giai đạo lý, tiếng gió thoảng, tiếng thông reo, tiếng chim kêu, tiếng dế gái, tiếng dè ngâm, đều là nó diễn đạt ra thành cái pháp âm để nó sinh ra cái tấm lòng thanh tịnh của một con người đệ tử Phật là luôn luôn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thính, niệm xem, gọi là lục niệm. Phải lấy cái tiêu chuẩn lục niệm mà nương giá vào đó, quay về nương tựa vào đó thì mình mới có an lạc, mới có giải thoát, chứ không phải là đòi hỏi nghe những cái gọi là cái mới. Không cần, không cần thâu gặt của lúa mới, lấy cái lúa, lấy cái gạo ở trong kho mà nấu mà ăn là sống. Không nhất thiết là phải thành lúc nào cũng thâu, thu hoạch thêm đổ cho nó đầy kho, đầy lắm mà không có nấu, không có làm ra cơm thì cái lúa thóc đó không có lợi gì hết.